18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 87 sáng, ánh nắng ấm áp của buổi sáng len vào khung cửa kính, tôi thức dậy với cái đầu đau nhẹ từng cơn. 18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 87 sáng, ánh nắng ấm áp của buổi sáng len vào khung cửa kính, tôi thức dậy với cái đầu đau nhẹ từng cơn. Khỏi phải tìm kiếm đâu xa, chị lại ngủ ngon lành bên cạnh tôi, khẽ vuốt nhẹ gương mặt từng hồng vì ánh nắng sớm của chị. Tôi nhẹ nhàng kéo chị nằm hẳn lên ghế rồi vệ sinh cá nhân. Khỏi phải tìm kiếm đâu xa, chị lại ngủ ngon lành bên cạnh tôi, khẽ vuốt nhẹ gương mặt từng hồng vì ánh nắng sớm của chị. Tôi nhẹ nhàng kéo chị nằm hẳn lên ghế rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi một mình lò dò đi xuống nhà, vừa nhìn thấy tôi thím ba đã tươi cười, cậu em mờ dậy rồi hả, còn đau hôn cậu, đi ra vườn chơi với ba sấp nhỏ đi, tôi nấu cái gì cho cậu ăn rồi uống thuốc. Xong xuôi tôi một mình lò dò đi xuống nhà, vừa nhìn thấy tôi thím ba đã tươi cười, cậu em mờ dậy rồi hả, còn đau hôn cậu, đi ra vườn chơi với ba sấp nhỏ đi, tôi nấu cái gì cho cậu ăn rồi uống thuốc. Dạ, đỡ đâu rồi thím, mà thím đừng gọi con là cậu nữa, con ngại lắm, lần nào tôi cũng nhắc vậy, mà có sửa được đâu, thím ba không nói gì nữa đi thẳng xuống bếp, tôi thì đi luôn ra vườn chơi. Dạ, đỡ đâu rồi thím, mà thím đừng gọi con là cậu nữa, con ngại lắm, lần nào tôi cũng nhắc vậy, mà có sửa được đâu, thím ba không nói gì nữa đi thẳng xuống bếp, tôi thì đi luôn ra vườn chơi. Chú ba đang tưới cây bằng vòi phun tay, cả khu vườn buổi sớm lấm tấm những hạt nước li ti, phía ngoài gần cổng là đủ màu sắc trong mấy chậu hoa treo trên giàn, vừa nhìn thấy tôi chú ba tươi cười. Chú ba đang tưới cây bằng vòi phun tay, cả khu vườn buổi sớm lấm tấm những hạt nước li ti, phía ngoài gần cổng là đủ màu sắc trong mấy chậu hoa treo trên giàn, vừa nhìn thấy tôi chú ba tươi cười. Cậu em mờ khỏe chưa, hồi tối ngủ có được không cậu, định nhắc lại điệp khúc chú đừng kêu con là cậu nữa nhưng mà chắc cũng như bao lần nên tôi thôi luôn, dạ cũng đỡ rồi chú, hơi đau một chút thôi. Cậu em mờ khỏe chưa, hồi tối ngủ có được không cậu, định nhắc lại điệp khúc chú đừng kêu con là cậu nữa nhưng mà chắc cũng như bao lần nên tôi thôi luôn, dạ cũng đỡ rồi chú, hơi đau một chút thôi. Thôi cậu ngồi chơi đi, để tôi kêu bà nấu đồ ăn sáng cho cậu, dạ này con gặp thím rồi chú, thím đang nấu, vậy hả, vậy cậu ngồi chơi đi, khỏi phụ tôi mất công dính nước vô đầu. Thôi cậu ngồi chơi đi, để tôi kêu bà nấu đồ ăn sáng cho cậu, dạ này con gặp thím rồi chú, thím đang nấu, vậy hả, vậy cậu ngồi chơi đi, khỏi phụ tôi mất công dính nước vô đầu. Công nhận chú ba lo xa, không khác gì chị, tôi chỉ mới săn tay áo lên là chú ngăn chặn tôi ngay, con bị nhẹ à, chú cho con phụ chút cho vui chứ ngồi không cũng buồn, con bị thương có chút xíu. Công nhận chú ba lo xa, không khác gì chị, tôi chỉ mới săn tay áo lên là chú ngăn chặn tôi ngay, con bị nhẹ à, chú cho con phụ chút cho vui chứ ngồi không cũng buồn, con bị thương có chút xíu. Tại chị làm quá lên thôi à, hổng được, cô Phương dặn tôi rồi, hổng cho cậu làm động vết thương, hôm qua nghe tin cậu bị thương tôi với bà hết cả hồn, may mà cậu hổng sao. Tại chị làm quá lên thôi à, hổng được, cô Phương dặn tôi rồi, hổng cho cậu làm động vết thương, hôm qua nghe tin cậu bị thương tôi với bà hết cả hồn, may mà cậu hổng sao. Coi vậy, chứ phải chăm sóc kỹ cậu à, tôi có ông bạn hồi trẻ cũng bị thương vô đầu như cậu, tưởng nhẹ chăm sóc hổng đàng hoàng hồi sau bị nhức đầu hoài. Coi vậy, chứ phải chăm sóc kỹ cậu à, tôi có ông bạn hồi trẻ cũng bị thương vô đầu như cậu, tưởng nhẹ chăm sóc hổng đàng hoàng hồi sau bị nhức đầu hoài. Giết rồi quên trước quên sau như mất trí vậy khổ lắm. Trời nghe ghê vậy chú, mà con thấy bình thường, chắc hổng sao đâu chú. Ừ, cũng hổng coi thương được cậu, bị thương ngay đầu nguy hiểm lắm. Giết rồi quên trước quên sau như mất trí vậy khổ lắm. Trời nghe ghê vậy chú, mà con thấy bình thường, chắc hổng sao đâu chú. Ừ, cũng hổng coi thương được cậu, bị thương ngay đầu nguy hiểm lắm. Cậu an tâm ở đây săn sóc vết thương cho mau khỏe, còn học hành này nọ nữa gì chứ, bà nhà tôi nấu ăn là khỏi chê, ngon bổ nhất cái xứ này. Cậu an tâm ở đây săn sóc vết thương cho mau khỏe, còn học hành này nọ nữa gì chứ, bà nhà tôi nấu ăn là khỏi chê, ngon bổ nhất cái xứ này. Chú ba cười khà khà khẳng định chắc nịch về trình độ nấu ăn của thím ba bằng cái giọng đầy tự hào. Nghĩ cũng đúng, tất nhiên với chú thì thím phải là người nấu ăn giỏi nhất xứ chứ cãi vào đâu nữa. Chú ba cười khà khà khẳng định chắc nịch về trình độ nấu ăn của thím ba bằng cái giọng đầy tự hào. Nghĩ cũng đúng, tất nhiên với chú thì thím phải là người nấu ăn giỏi nhất xứ chứ cãi vào đâu nữa. Dạ, con là con mê món ăn của thím nấu lắm. Khà khà, hồi xưa tôi thương bà là tại bà nấu ăn ngon đó chứ. Dạ, con cũng thích con gái biết nấu ăn giỏi, gì chứ ăn uống là con mê. Dạ, con là con mê món ăn của thím nấu lắm. Khà khà, hồi xưa tôi thương bà là tại bà nấu ăn ngon đó chứ. Dạ, con cũng thích con gái biết nấu ăn giỏi, gì chứ ăn uống là con mê. Ăn cơm tiệm Hoài cũng ngán, cậu rảnh cứ chạy qua đây chơi ăn cơm với tụi tôi. Lần nào có cậu ăn cơm tôi thấy cô Phương vui lắm. Dạ, giết chắc bên này thành nhà con luôn quá, ăn trực Hoài he he. Ăn cơm tiệm Hoài cũng ngán, cậu rảnh cứ chạy qua đây chơi ăn cơm với tụi tôi. Lần nào có cậu ăn cơm tôi thấy cô Phương vui lắm. Dạ, giết chắc bên này thành nhà con luôn quá, ăn trực Hoài he he. Cậu đừng nghĩ vậy, con cháu trong nhà hết mà, cậu Phong và cậu là người nhà hết, ăn uống có bao nhiêu đâu mà ngại. Cô Phương mà biết cậu nghĩ vậy, cổ buồn lắm. Dạ, vậy con không khách sáo đâu à. Cậu đừng nghĩ vậy, con cháu trong nhà hết mà, cậu Phong và cậu là người nhà hết, ăn uống có bao nhiêu đâu mà ngại. Cô Phương mà biết cậu nghĩ vậy, cổ buồn lắm. Dạ, vậy con không khách sáo đâu à. Chú cũng đừng coi con là người ngoài, kêu cậu cậu nửa nghe ra lạ lắm, quan trọng gì cách xưng hô cậu ơi, tôi nói cậu rồi, nhà tôi gọi như vậy thấy quen miệng. Chú cũng đừng coi con là người ngoài, kêu cậu cậu nửa nghe ra lạ lắm, quan trọng gì cách xưng hô cậu ơi, tôi nói cậu rồi, nhà tôi gọi như vậy thấy quen miệng. Tôi kêu vậy chứ trong bụng tôi coi cậu như con cháu. An tâm an tâm. Dạ, nói chuyện thêm một chút thì thím ba mang đồ ăn ra. Ăn xong thì vừa lúc chị dậy để lấy thuốc cho tôi uống. Tôi kêu vậy chứ trong bụng tôi coi cậu như con cháu. An tâm an tâm. Dạ, nói chuyện thêm một chút thì thím ba mang đồ ăn ra. Ăn xong thì vừa lúc chị dậy để lấy thuốc cho tôi uống. Phải tự tay chị lo lắng vụ uống thuốc của tôi chị mới chịu, không cho ai trong nhà đụng vào đầu kể cả tôi. Đến hôm phải tự tay chị lo lắng vùng thay băng, xem xét vết thương của tôi. Chịu, không cho ai trong nhà đụng vào đầu kể cả tôi. Đến hôm sau khi bác sĩ của chị đến thay băng, xem xét vết thương của tôi. Nhắc đi nhắc lại là tôi có thể đi học đi làm bình thường, miệng đừng để động vào đầu thì chị mới chịu cho tôi chạy xe đi học đi làm, nhưng tối thì phải quay về nhà chị. Nhắc đi nhắc lại là tôi có thể đi học đi làm bình thường, miệng đừng để động vào đầu thì chị mới chịu cho tôi chạy xe đi học đi làm, nhưng tối thì phải quay về nhà chị. Vừa bước vào quán làm là ông Kha đã ngoắc tay chỉ tôi vào cái bàn trong góc để nói chuyện. Đờ, em mở uống cà phê được không mày? Dạ chắc được. À mà thôi uống nước cam đi, con Phương tôi dặn tao vậy. Vừa bước vào quán làm là ông Kha đã ngoắc tay chỉ tôi vào cái bàn trong góc để nói chuyện. Đờ, em mở uống cà phê được không mày? Dạ chắc được. À mà thôi uống nước cam đi, con Phương tôi dặn tao vậy. Chừng nào lành rồi tính, bó tay chị, dặn dò đến cả ông Kha luôn mới được. Sao cũng được, em bị có chút xíu, anh đừng có nghe chị làm quá mà phân biệt đối xử em luôn à, thì nó dặn tao vậy thôi. Chừng nào lành rồi tính, bó tay chị, dặn dò đến cả ông Kha luôn mới được. Sao cũng được, em bị có chút xíu, anh đừng có nghe chị làm quá mà phân biệt đối xử em luôn à, thì nó dặn tao vậy thôi. Giờ sao, mày kể tao nghe rõ ràng coi thằng đó làm gì mà đánh mày, ờ thì cũng rắc rối, bộ chưa ai kể anh nghe hả, tao có nghe con Hân với con Phương tôi nói sơ sơ, giờ hỏi mày rõ ràng để tính nè. Giờ sao, mày kể tao nghe rõ ràng coi thằng đó làm gì mà đánh mày, ờ thì cũng rắc rối, bộ chưa ai kể anh nghe hả, tao có nghe con Hân với con Phương tôi nói sơ sơ, giờ hỏi mày rõ ràng để tính nè. Vậy là tôi ngồi kể từ đầu tới cuối cho ông Kha, nghe xong ổng gật gù, đờ, em mờ con Phương làm vậy là đúng, mày cho thằng đó nó bị Phương nó xử lý trước chứ không tao bẻ giò nó. Vậy là tôi ngồi kể từ đầu tới cuối cho ông Kha, nghe xong ổng gật gù, đờ, em mờ con Phương làm vậy là đúng, mày cho thằng đó nó bị Phương nó xử lý trước chứ không tao bẻ giò nó. Nói thì nói vậy, chứ chuyện qua rồi thì thôi, tụi đó nó dám đụng vô mày với bé Hân mày cứ nói tao tính cho, em út hết đừng có giấu, dạ, thì giờ mới gặp anh được nè, cũng không có gì, em nhịn được. Nói thì nói vậy, chứ chuyện qua rồi thì thôi, tụi đó nó dám đụng vô mày với bé Hân mày cứ nói tao tính cho, em út hết đừng có giấu, dạ, thì giờ mới gặp anh được nè, cũng không có gì, em nhịn được. Tại chị Phương lo lắng quá thôi, xích mích nhỏ, em cũng bị thương không nặng, em cũng đâu có tính, làm lớn chi, nó làm vậy là đúng, coi vậy chứ chị mày cũng thứ dữ đây. Tại chị Phương lo lắng quá thôi, xích mích nhỏ, em cũng bị thương không nặng, em cũng đâu có tính, làm lớn chi, nó làm vậy là đúng, coi vậy chứ chị mày cũng thứ dữ đây. Mày coi sau này cẩn thận một chút, đi đứng nhìn trước ngó sau chứ để thương tích đầy mình như vậy, sức đâu mà ăn học, tao coi mày như em tao thành ra tao nói cái này. Mày coi sau này cẩn thận một chút, đi đứng nhìn trước ngó sau chứ để thương tích đầy mình như vậy, sức đâu mà ăn học, tao coi mày như em tao thành ra tao nói cái này. Mày nghe một lần rồi thì làm ơn nhớ cho kỹ, sống ở cái đất này có xích mích gì nhịn được thì nhịn, tránh được thì tránh, đừng có hổ báo này nọ rồi chuốc họa vào mình. Mày nghe một lần rồi thì làm ơn nhớ cho kỹ, sống ở cái đất này có xích mích gì nhịn được thì nhịn, tránh được thì tránh, đừng có hổ báo này nọ rồi chuốc họa vào mình. Không phải lúc nào tao cũng bảo vệ cho mày 24/24 được, biết thì tao chắc chắn không bỏ mày, nhưng không có tao thì sao, thành ra nhịn được thì nhịn biết chưa, dạ. Không phải lúc nào tao cũng bảo vệ cho mày 24/24 được, biết thì tao chắc chắn không bỏ mày, nhưng không có tao thì sao, thành ra nhịn được thì nhịn biết chưa, dạ. Thì có gì dữ lắm em mới nhờ tới anh, chứ bình thường mấy chuyện xích mích kiểu này em nhịn được không sao, ừ, mày cứ sống như đó giờ tao thấy. Thì có gì dữ lắm em mới nhờ tới anh, chứ bình thường mấy chuyện xích mích kiểu này em nhịn được không sao, ừ, mày cứ sống như đó giờ tao thấy. Hiền lành đàng hoàng thì lúc nào bị ăn hiếp tự nhiên cũng có người khác họ giúp đỡ mày, miệng mày không làm bậy thì tao còn bênh, chứ sống hổ báo như mấy thằng đó thì chó nó cũng kệ, mày thấy chưa? Hiền lành đàng hoàng thì lúc nào bị ăn hiếp tự nhiên cũng có người khác họ giúp đỡ mày, miệng mày không làm bậy thì tao còn bênh, chứ sống hổ báo như mấy thằng đó thì chó nó cũng kệ, mày thấy chưa? Mày hổng làm bậy, không có tao thì cũng có con Phương, thằng Phong lo lắng cho mày, nếu hổng có tụi nó thì cũng sẽ có người khác. Dạ em biết rồi, không có gì thì đi làm bình thường. Mày hổng làm bậy, không có tao thì cũng có con Phương, thằng Phong lo lắng cho mày, nếu hổng có tụi nó thì cũng sẽ có người khác. Dạ em biết rồi, không có gì thì đi làm bình thường. Coi đau quá thì nghỉ, có gì làm bù, không sao anh, em làm được mà. Vậy coi quán tao đi công chuyện, ok, có ông anh như ổng đúng là cái phước thiệt. Coi đau quá thì nghỉ, có gì làm bù, không sao anh, em làm được mà. Vậy coi quán tao đi công chuyện, ok, có ông anh như ổng đúng là cái phước thiệt. Chỉ chờ có mặt tôi ở quán là tung tăng bỏ quán đi chơi với chị Tiên liền, chứ công việc gì, chơi với ổng không lâu chứ cũng danh ổng quá mà. Chỉ chờ có mặt tôi ở quán là tung tăng bỏ quán đi chơi với chị Tiên liền, chứ công việc gì, chơi với ổng không lâu chứ cũng danh ổng quá mà. Cứ như vậy tôi ở nhà chị cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới được trở về phòng. Cuộc sống cứ diễn ra nhẹ nhàng, đi học, đi làm, tham gia những hoạt động riêng của trường, lớp. Cứ như vậy tôi ở nhà chị cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới được trở về phòng. Cuộc sống cứ diễn ra nhẹ nhàng, đi học, đi làm, tham gia những hoạt động riêng của trường, lớp. Tất nhiên bên cạnh vai thằng sinh viên bình thường như bao người trong lớp, với chị, nhỏ hơn, anh Phong, anh Kha, tôi đóng vai khác hoàn toàn, cuộc sống khác, tính cách khác, mỗi ngày. Tất nhiên bên cạnh vai thằng sinh viên bình thường như bao người trong lớp, với chị, nhỏ hơn, anh Phong, anh Kha, tôi đóng vai khác hoàn toàn, cuộc sống khác, tính cách khác, mỗi ngày. Tôi quen dần với sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của tôi, cả nhỏ hơn cũng xuất hiện nhiều hơn, cộng với việc không còn ở một mình, tôi cũng đỡ nhớ, đỡ buồn mỗi khi nghĩ về em. Tôi quen dần với sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của tôi, cả nhỏ hơn cũng xuất hiện nhiều hơn, cộng với việc không còn ở một mình, tôi cũng đỡ nhớ, đỡ buồn mỗi khi nghĩ về em. Đầu tháng luôn là khoảng thời gian nhân viên trong quán đều mong chờ, đa số cũng đi làm đông đủ hơn so với thường vì là ngày có lương, hôm nay cũng vậy. Đầu tháng luôn là khoảng thời gian nhân viên trong quán đều mong chờ, đa số cũng đi làm đông đủ hơn so với thường vì là ngày có lương, hôm nay cũng vậy. Tôi xuất hiện ở quán với tâm trạng hí ha hí hử như mấy đứa nhân viên khác để nhận lương. Tôi xuất hiện ở quán với tâm trạng hí ha hí hử như mấy đứa nhân viên khác để nhận lương. Hàng tháng tôi vẫn nhận chu cấp tiền của mẹ và các dì để cho nên tiền lương đi làm một phần góp vào chuyện ăn học, một phần riêng dư ra tôi có điều kiện để cà phê. Hàng tháng tôi vẫn nhận chu cấp tiền của mẹ và các dì để cho nên tiền lương đi làm một phần góp vào chuyện ăn học, một phần riêng dư ra tôi có điều kiện để cà phê, ăn uống, đi chơi với chị và một số việc linh tinh khác. Lần này cũng vậy, sau khi tính toán tôi quyết định sẽ đi mua một đôi giày mà tôi thích, ăn uống, đi chơi với chị và một số việc linh tinh khác. Lần này cũng vậy, sau khi tính toán tôi quyết định sẽ đi mua một đôi giày mà tôi thích. Hôm trước chở chị đi lấy đồ tôi đã nhìn thấy, tuy nhiên không đủ tiền mua, vì cái tính không giỏi trả giá mua đồ cho nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của nhỏ Hân, sẵn tiện khao nhỏ ăn uống luôn. Hôm trước chở chị đi lấy đồ tôi đã nhìn thấy, tuy nhiên không đủ tiền mua, vì cái tính không giỏi trả giá mua đồ cho nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của nhỏ Hân, sẵn tiện khao nhỏ ăn uống luôn. Hẹn nhỏ 6 giờ đi mà vừa đến quán đã thấy nhỏ có mặt. Hôm nay nhỏ đề nghị đi xe nhỏ nên tôi quăng chiếc Dream ở phòng quốc bộ qua quán. Cô nàng có vẻ cũng đôn đi chơi nên có mặt sớm. Vẫn phong cách riêng, quần jean rách tùm lum, cái áo thun in hình Playboy vừa mỏng vừa ngắn cũng như khêu khích người khác. Hẹn nhỏ 6 giờ đi mà vừa đến quán đã thấy nhỏ có mặt. Hôm nay nhỏ đề nghị đi xe nhỏ nên tôi quăng chiếc Dream ở phòng quốc bộ qua quán. Cô nàng có vẻ cũng đôn đi chơi nên có mặt sớm. Vẫn phong cách riêng, quần jean rách tùm lum, cái áo thun in hình Playboy vừa mỏng vừa ngắn cũng như khêu khích người khác. Có lần tôi cũng ý kiến vụ mặc áo mỏng của nhỏ nhưng mà nhỏ nghênh mặt hỏi, vậy anh có thích nhìn hôn? Tất nhiên tôi tỉnh bơ phán luôn, thích rồi nhỏ cứ mặc bình thường như vậy. Có lần tôi cũng ý kiến vụ mặc áo mỏng của nhỏ nhưng mà nhỏ nghênh mặt hỏi, vậy anh có thích nhìn hôn? Tất nhiên tôi tỉnh bơ phán luôn, thích rồi nhỏ cứ mặc bình thường như vậy. Chở nhỏ đi ăn xong rồi mới đi kiếm mua giày. Vòng vèo cả mấy con đường cũng chưa kiếm được cái shop có đôi giày hôm trước. Phải điện thoại hỏi chị thì mới kiếm được. Shop khá lớn và sang trọng. Chở nhỏ đi ăn xong rồi mới đi kiếm mua giày. Vòng vèo cả mấy con đường cũng chưa kiếm được cái shop có đôi giày hôm trước. Phải điện thoại hỏi chị thì mới kiếm được. Shop khá lớn và sang trọng. Hôm trước nhờ đôi giày để trưng kế bên con Manơ canh nhưng giờ không thấy nữa, đi lòng vòng khắp shop cũng không thấy đâu nên phải hỏi chị chủ. Hôm trước nhờ đôi giày để trưng kế bên con Manơ canh nhưng giờ không thấy nữa, đi lòng vòng khắp shop cũng không thấy đâu nên phải hỏi chị chủ. Chị cho em hỏi đôi giày trắng trưng ở đây đâu rồi chị? À đôi đó có người mua rồi, shop chị vừa hết hàng mẫu đó, em lựa mấy mẫu bên này đi chị vừa nhập về đẹp lắm, tiếc vậy. Chị cho em hỏi đôi giày trắng trưng ở đây đâu rồi chị? À đôi đó có người mua rồi, shop chị vừa hết hàng mẫu đó, em lựa mấy mẫu bên này đi chị vừa nhập về đẹp lắm, tiếc vậy. Hôm trước em còn nhìn thấy mà, thôi em cảm ơn chị, tôi đứng xem xét vài kiểu giày khác nữa rồi cũng rời khỏi shop, lâu lâu mới muốn mua một thứ mình thích mà chậm chân mất cũng chán. Hay mình đi vòng vòng mấy shop khác kiếm đi anh, có mấy kiểu cũng đẹp mà, ở thôi tại anh thích đôi giày đó, nay bày đặt khó tính vụ mua đồ đạc hen, ở lâu lâu nổi hứng ấy. Hôm trước em còn nhìn thấy mà, thôi em cảm ơn chị, tôi đứng xem xét vài kiểu giày khác nữa rồi cũng rời khỏi shop, lâu lâu mới muốn mua một thứ mình thích mà chậm chân mất cũng chán. Trước giờ chuyện giày dép, quần áo có cái nào tôi xài cái đó, không kén chọn cũng như đòi hỏi, chỉ là thử thay đổi cố gắng mua một thứ mình thích xem sao, nhưng lần đầu mà đã chậm chân. Hay mình đi vòng vòng mấy shop khác kiếm đi anh, có mấy kiểu cũng đẹp mà, ở thôi tại anh thích đôi giày đó, nay bày đặt khó tính vụ mua đồ đạc hen, ở lâu lâu nổi hứng ấy. Trước giờ chuyện giày dép, quần áo có cái nào tôi xài cái đó, không kén chọn cũng như đòi hỏi, chỉ là thử thay đổi cố gắng mua một thứ mình thích xem sao, nhưng lần đầu mà đã chậm chân. Tôi chở nhỏ hơn đi lòng vòng kiếm mua giày chiều ý nhỏ thôi, chứ tôi là mất hứng rồi, đã đời giày của tôi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tay tôi xách lỉnh kỉnh gần chục món giày dép váy áo của nhỏ hơn. Tôi chở nhỏ hơn đi lòng vòng kiếm mua giày chiều ý nhỏ thôi, chứ tôi là mất hứng rồi, đã đời giày của tôi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tay tôi xách lỉnh kỉnh gần chục món giày dép váy áo của nhỏ hơn. Cũng tính dành trả tiền một món coi như tặng nhỏ mà cứ móc tiền ra là bị nhỏ giật lại nhét trở vào bóp tôi, đi mỏi cả chân thì chị gọi điện thoại, nhóc nhóc, đang đi đâu rồi? Cũng tính dành trả tiền một món coi như tặng nhỏ mà cứ móc tiền ra là bị nhỏ giật lại nhét trở vào bóp tôi, đi mỏi cả chân thì chị gọi điện thoại, nhóc nhóc, đang đi đâu rồi? Ờ thì đang đi kiếm mua đồ với nhỏ Hân nè. Ủa hồi nãy nhóc hỏi chị tên shop là để mua đồ cho bé Hân hả? Đâu tại nhóc tình mua đôi giày ở cái shop đó, hi hi, vậy nhóc mua được chưa? Ờ thì đang đi kiếm mua đồ với nhỏ Hân nè. Ủa hồi nãy nhóc hỏi chị tên shop là để mua đồ cho bé Hân hả? Đâu tại nhóc tình mua đôi giày ở cái shop đó, hi hi, vậy nhóc mua được chưa? Ở có người mua mất tiêu đôi giày nhóc thích rồi, hi hi tội nghiệp chưa, vậy giờ nhóc với bé Hân qua đây chơi đi, qua giờ hả, nhanh nhanh nha chị chờ, ở có người mua mất tiêu đôi giày nhóc thích rồi, hi hi tội nghiệp chưa, vậy giờ nhóc với bé Hân qua đây chơi đi, qua giờ hả, nhanh nhanh nha chị chờ, chưa kịp nói để hỏi ý nhỏ Hân chị đã cắp máy rồi, chị Phương hả anh, chị kêu hai đứa mình qua đó chơi, em chịu đi không, có gì mà hổng chịu, nhưng anh hổng đi kiếm mua giày nữa hả, chưa kịp nói để hỏi ý nhỏ Hân chị đã cắp máy rồi, chị Phương hả anh, chị kêu hai đứa mình qua đó chơi, em chịu đi không, có gì mà hổng chịu, nhưng anh hổng đi kiếm mua giày nữa hả. Thôi để dành sức sách đồ cho em, nói móc ai đó, mệt, chạy xe đi kìa, tôi quay xe chạy thẳng qua nhà chị luôn, đến nhà thì có cả anh Phong đang ngồi chơi với chị ngoài cổng. Thôi để dành sức sách đồ cho em, nói móc ai đó, mệt, chạy xe đi kìa, tôi quay xe chạy thẳng qua nhà chị luôn, đến nhà thì có cả anh Phong đang ngồi chơi với chị ngoài cổng. Chưa kịp nói gì chị đã nhanh chóng kéo tôi chạy thẳng luôn lên phòng sau khi gửi anh Phong cho nhỏ Hân giữ dùm, công nhận không đâu sướng bằng phòng chị lúc này. Chưa kịp nói gì chị đã nhanh chóng kéo tôi chạy thẳng luôn lên phòng sau khi gửi anh Phong cho nhỏ Hân giữ dùm, công nhận không đâu sướng bằng phòng chị lúc này. Đi cả buổi ngoài đường nóng nực, khó chịu, vào phòng một cái tôi xà luôn xuống giường nằm hít lấy hít để cái không khí mát lạnh có cả hương lavender thoang thoảng nửa chứ, né nhóc uống nước đi. Đi cả buổi ngoài đường nóng nực, khó chịu, vào phòng một cái tôi xà luôn xuống giường nằm hít lấy hít để cái không khí mát lạnh có cả hương lavender thoang thoảng nửa chứ, né nhóc uống nước đi. Làm gì mệt dữ vậy, đi từ hồi chiều tới giờ đó, biết rồi, tôi nằm lật người lại cầm ly nước trên tay chị uống ực một hơi hết ly nước rồi nằm úp mặt xuống nhắm mắt hưởng thụ. Làm gì mệt dữ vậy, đi từ hồi chiều tới giờ đó, biết rồi, tôi nằm lật người lại cầm ly nước trên tay chị uống ực một hơi hết ly nước rồi nằm úp mặt xuống nhắm mắt hưởng thụ. Từ khi đi học cấp 3 đến giờ tôi đã có thói quen đi học cả ngày hay đi làm gì đó mệt mỏi, về đến nhà là sẽ nằm úp luôn xuống giường, thường xuyên tôi sẽ ngủ luôn cho đến khi có ai đó kêu mới dậy. Từ khi đi học cấp 3 đến giờ tôi đã có thói quen đi học cả ngày hay đi làm gì đó mệt mỏi, về đến nhà là sẽ nằm úp luôn xuống giường, thường xuyên tôi sẽ ngủ luôn cho đến khi có ai đó kêu mới dậy. Hi hi đồ yếu xìu đi chơi cũng mệt gì dữ vậy, đi cả chục cái shop lận đó rồi hổng kiếm mua được giày luôn đúng hôn, hết hàng rồi, xui dễ sợ, nói mà không thấy chị trả lời. Hi hi đồ yếu xìu đi chơi cũng mệt gì dữ vậy, đi cả chục cái shop lận đó rồi hổng kiếm mua được giày luôn đúng hôn, hết hàng rồi, xui dễ sợ, nói mà không thấy chị trả lời. Tôi cũng kệ nằm nhắm mắt vài phút cho đỡ mệt rồi xuống nhà chơi, nằm yên được một chút thì bị chị nằm xuống kế bên, tay chọt chọt lên mặt nhóc, nhóc dậy nhìn nè, nhìn cái gì, để yên nằm chút coi. Tôi cũng kệ nằm nhắm mắt vài phút cho đỡ mệt rồi xuống nhà chơi, nằm yên được một chút thì bị chị nằm xuống kế bên, tay chọt chọt lên mặt nhóc, nhóc dậy nhìn nè, nhìn cái gì, để yên nằm chút coi, thì quay qua đây nhìn nè, cái gì nữa, tôi uể oải quay người lại, mặt chị sát mặt tôi, cái mặt quen thuộc, chẳng có gì lạ để nhìn. Thì quay qua đây nhìn nè, cái gì nữa, tôi uể oải quay người lại, mặt chị sát mặt tôi, cái mặt quen thuộc, chẳng có gì lạ để nhìn. Vấn đề là cái thứ chị cầm đung đưa phía trên tôi, giật mình ngồi dậy chụp ngay đôi giày trắng cứ như sợ chậm một giây bị ai giật đi mất vậy. Ủa, đúng đôi giày này nè, ở đâu ra vậy, hi hi. Vấn đề là cái thứ chị cầm đung đưa phía trên tôi, giật mình ngồi dậy chụp ngay đôi giày trắng cứ như sợ chậm một giây bị ai giật đi mất vậy. Ủa, đúng đôi giày này nè, ở đâu ra vậy? Hi hi, coi cái mặt tham lam kìa, sao chị có đôi giày này hay vậy? Tôi hí hử xoay xoay đôi giày xem xét mà không quan tâm tới chị có trả lời tôi hay không. Coi cái mặt tham lam kìa, sao chị có đôi giày này hay vậy? Tôi hí hử xoay xoay đôi giày xem xét mà không quan tâm tới chị có trả lời tôi hay không. Ngắm nghía đã, tôi ngồi dậy xỏ đôi giày vào chân thử, công nhận giày mắc tiền có khác, mang vào rất vừa và êm chân, loay hoay cột giày. Ngắm nghía đã, tôi ngồi dậy xỏ đôi giày vào chân thử, công nhận giày mắc tiền có khác, mang vào rất vừa và êm chân, loay hoay cột giày. Tất nhiên nào giờ tôi cũng không có khiếu cột dây giày nên chỉ biết cột một kiểu duy nhất mà cũng không được đẹp nữa chứ. Trời ơi, cột gì một cục thấy ghê vậy, đưa đây chị chỉ cho. Tất nhiên nào giờ tôi cũng không có khiếu cột dây giày nên chỉ biết cột một kiểu duy nhất mà cũng không được đẹp nữa chứ. Trời ơi, cột gì một cục thấy ghê vậy, đưa đây chị chỉ cho. Chị lắc đầu nhìn rồi ngồi dậy cột dây, lại giúp tôi, đúng là chị cột khác tôi, vừa vặn không có dư dây dày quá nhiều cũng không rối một cục như tôi. Cột xong chị đẩy tôi đứng dậy. Chị lắc đầu nhìn rồi ngồi dậy cột dây, lại giúp tôi, đúng là chị cột khác tôi, vừa vặn không có dư dây dày quá nhiều cũng không rối một cục như tôi. Cột xong chị đẩy tôi đứng dậy. Nhóc đứng dậy đi một vòng thử đi. Tôi đi tới đi lui như diện thời trang cho chị coi, xoay vài vòng, đá chân vài cái, thậm chí còn phủi phủi dù không có hạt bụi nào trên giày. Nhóc đứng dậy đi một vòng thử đi. Tôi đi tới đi lui như diện thời trang cho chị coi, xoay vài vòng, đá chân vài cái, thậm chí còn phủi phủi dù không có hạt bụi nào trên giày. Trong phút chốc tưởng chừng tôi như đứa trẻ con được người lớn cho kẹo vậy. Chị ôm cái gối chống cằm nhìn tôi hì hử khoe giày mới, khoe đã, tôi mới ngồi xuống kế bên. Trong phút chốc tưởng chừng tôi như đứa trẻ con được người lớn cho kẹo vậy. Chị ôm cái gối chống cằm nhìn tôi hì hử khoe giày mới, khoe đã, tôi mới ngồi xuống kế bên. Co chân rút dây giày ra để tập cột lại. Ủa, sao chị mua được đôi giày này hay vậy? Hi hi, cái đồ vô tâm như nhóc mà biết gì. Hồi bữa đi lấy đồ đó chị thấy nhóc cứ đứng nhìn nhìn đôi giày hoài. Co chân rút dây giày ra để tập cột lại. Ủa, sao chị mua được đôi giày này hay vậy? Hi hi, cái đồ vô tâm như nhóc mà biết gì. Hồi bữa đi lấy đồ đó chị thấy nhóc cứ đứng nhìn nhìn đôi giày hoài. Ai mà hổng biết nhóc thích nó, ờ thì thích thiệt, mà chị biết nhóc sẽ không mua nó, sao biết, vì nhóc hổng biết mua sắm, nhóc hổng có thói quen mua sắm và nhóc cũng sẽ hổng đủ tiền mua nó. Ai mà hổng biết nhóc thích nó, ờ thì thích thiệt, mà chị biết nhóc sẽ không mua nó, sao biết, vì nhóc hổng biết mua sắm, nhóc hổng có thói quen mua sắm và nhóc cũng sẽ hổng đủ tiền mua nó. Hay quá ha, nói như đúng rồi á, tôi tỉnh bơ, chị không hiểu tính tôi thì còn ai hiểu nữa, còn vụ hổng đủ tiền thì khỏi bàn, chị là thủ phạm làm tôi hết tiền chứ ai. Hay quá ha, nói như đúng rồi á, tôi tỉnh bơ, chị không hiểu tính tôi thì còn ai hiểu nữa, còn vụ hổng đủ tiền thì khỏi bàn, chị là thủ phạm làm tôi hết tiền chứ ai. Bắt tôi chở đi lấy đồ mà ăn hàng, xem phim rồi tự móc bóp tôi tự trả tiền luôn mà. Ờ mà hồi bữa đâu thấy chị mua đôi giày đâu, hi hi, hôm sau chị mới quay trở lại mua, mua rồi hổng nói. Bắt tôi chở đi lấy đồ mà ăn hàng, xem phim rồi tự móc bóp tôi tự trả tiền luôn mà. Ờ mà hồi bữa đâu thấy chị mua đôi giày đâu, hi hi, hôm sau chị mới quay trở lại mua, mua rồi hổng nói. Làm nhóc đi kiếm cả buổi trời, xí, ai biểu hồi bữa thích đôi giày mà im du chi, ờ thì tính chờ đủ tiền mới quay lại mua. Làm nhóc đi kiếm cả buổi trời. Xí, ai biểu hội bữa thích đôi giày mà im du chi, ở thì tính chờ đủ tiền mới quay lại mua. Chờ nhóc quay lại người ta bán mất tiêu rồi. May cho nhóc là có chị thông minh chị mua trước đó nha. Tài lanh quá, sao biết nhóc muốn mua đôi giày? Vì chị biết nhóc sẽ quay lại mua mà. Chờ nhóc quay lại người ta bán mất tiêu rồi. May cho nhóc là có chị thông minh chị mua trước đó nha. Tài lanh quá, sao biết nhóc muốn mua đôi giày? Vì chị biết nhóc sẽ quay lại mua mà. Nhìn mặt nhóc là chị biết hết, thấy chị hay hôn, hên thôi, tôi mỉm cười trêu chị, nói chuyện cứ như đi guốc vào bụng tôi vậy. Nhìn mặt nhóc là chị biết hết, thấy chị hay hôn, hên thôi, tôi mỉm cười trêu chị, nói chuyện cứ như đi guốc vào bụng tôi vậy. Chị hiểu tôi thì không có gì lạ, nhưng tôi cứ tưởng hôm trước chị mãi lo bàn vụ đồ đạc của chị với chủ shop vậy mà vẫn nhìn thấy tôi đứng nhìn đôi giày tút phía ngoài. Chị hiểu tôi thì không có gì lạ, nhưng tôi cứ tưởng hôm trước chị mãi lo bàn vụ đồ đạc của chị với chủ shop vậy mà vẫn nhìn thấy tôi đứng nhìn đôi giày tút phía ngoài. Chỉ là một đôi giày thôi, nhưng người ta có thể gọi đó là sự quan tâm mà không phải ai để ý và làm được. Có chị gái thật tuyệt. Chỉ là một đôi giày thôi, nhưng người ta có thể gọi đó là sự quan tâm mà không phải ai để ý và làm được. Có chị gái thật tuyệt. Tôi đứng dậy đi lại vài lần nữa bởi tôi cảm thấy vui và tôi đoán gương mặt chị cũng vui vì điều này. Khá lâu về sau, nhiều người có thể đã nhìn thấy. Tôi đứng dậy đi lại vài lần nữa bởi tôi cảm thấy vui và tôi đoán gương mặt chị cũng vui vì điều này. Khá lâu về sau, nhiều người có thể đã nhìn thấy. Đã từng nhắc nhở hay cười cợt tôi vì một đôi giày trắng cũ, rách da, mòn đế, bạc màu mà tôi vẫn hay mang kể cả những khi có dịp quan trọng. Đã từng nhắc nhở hay cười cợt tôi vì một đôi giày trắng cũ, rách da, mòn đế, bạc màu mà tôi vẫn hay mang kể cả những khi có dịp quan trọng. Mặc cho người ta thắc mắc kêu tôi đi, nhưng tôi vẫn sử dụng đôi giày cho đến khi ông thợ sửa giày bó tay, nè, trả tiền giày đi tên kia, ở đâu đôi giày của người ta mua mang hoài vậy, hết tiền rồi. Mặc cho người ta thắc mắc kêu tôi đi, nhưng tôi vẫn sử dụng đôi giày cho đến khi ông thợ sửa giày bó tay, nè, trả tiền giày đi tên kia, ở đâu đôi giày của người ta mua mang hoài vậy, hết tiền rồi. Xạo sự, mới lãnh lương hết tiền gì, trả tiền đây, không có tiền he he, đáng ghét, mai dẫn chị đi ăn bù đó, không có rảnh, hi hi hổng rảnh, cũng phải đi biết chưa, ăn ít thôi lỗ. Xạo sự, mới lãnh lương hết tiền gì, trả tiền đây, không có tiền he he, đáng ghét, mai dẫn chị đi ăn bù đó, không có rảnh, hi hi hổng rảnh, cũng phải đi biết chưa, ăn ít thôi lỗ. Tiền đôi giày của nhóc kệ nhóc chứ hi hi, tất nhiên đôi giày chỉ mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với tôi thôi, còn với người khác đó chẳng qua chỉ là một đôi giày, chuyện nhỏ ấy mà. Tiền đôi giày của nhóc kệ nhóc chứ hi hi, tất nhiên đôi giày chỉ mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với tôi thôi, còn với người khác đó chẳng qua chỉ là một đôi giày, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng chính đôi giày này lại là điểm bắt đầu cho những rắc rối và sóng gió ào đến phá tan cuộc sống bình yên của tôi sau khi em đi. Nhưng chính đôi giày này lại là điểm bắt đầu cho những rắc rối và sóng gió ào đến phá tan cuộc sống bình yên của tôi sau khi em đi. Người đặc biệt chú ý đôi giày của tôi không ai khác. Chính là nhỏ Hân, suốt cả buổi chơi nhà chị, tôi cũng chẳng hiểu nhỏ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cái tính vô tâm. Người đặc biệt chú ý đôi giày của tôi không ai khác, chính là nhỏ Hân, suốt cả buổi chơi nhà chị, tôi cũng chẳng hiểu nhỏ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cái tính vô tâm. Vô tư sẵn có làm tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, đưa nhỏ về nhà, tôi cũng tranh thủ trêu vài câu, nhưng nhỏ chẳng thèm phản ứng làm tôi càng ngẩn mặt ra khó hiểu, sắp đến nhà nhỏ mới chịu lên tiếng. Vô tư sẵn có làm tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, đưa nhỏ về nhà, tôi cũng tranh thủ trêu vài câu, nhưng nhỏ chẳng thèm phản ứng làm tôi càng ngẩn mặt ra khó hiểu, sắp đến nhà nhỏ mới chịu lên tiếng. Anh dừng xe lại đi, chưa tới nhà mà em có chuyện muốn nói, gì nghiêm trọng dữ vậy cô nương, vừa chạy vừa nói cũng được, mà nãy giờ sao vậy, bộ em mệt hả, nhỏ êm lặng, không nói gì. Anh dừng xe lại đi, chưa tới nhà mà em có chuyện muốn nói, gì nghiêm trọng dữ vậy cô nương, vừa chạy vừa nói cũng được, mà nãy giờ sao vậy, bộ em mệt hả, nhỏ êm lặng, không nói gì. Rồi nhỏ lại lên tiếng, đôi giày ở đâu ra, à em nói giày anh đang mang hả, chứ còn gì nữa, tôi chột dạ, hồi nãy có giày mới nên tung tăng mang luôn tới giờ. Rồi nhỏ lại lên tiếng, đôi giày ở đâu ra, à em nói giày anh đang mang hả, chứ còn gì nữa, tôi chột dạ, hồi nãy có giày mới nên tung tăng mang luôn tới giờ. Quăng luôn mất đôi giày cụ bên nhà chị, hình có cái ví nhỏ mới mua trong giỏ đựng giày nửa thì phải, hèn gì nhỏ bực mình, ờ chết, anh bỏ quên trên phòng chị rồi. Quăng luôn mất đôi giày cụ bên nhà chị, hình có cái ví nhỏ mới mua trong giỏ đựng giày nửa thì phải, hèn gì nhỏ bực mình, ờ chết, anh bỏ quên trên phòng chị rồi. Để có gì mai anh chạy qua lấy cho em, cái ví chắc không xài liền đâu ha, nhìn mặt em có giống nói tới cái ví của anh không, ở đâu đưa mặt lên coi coi, đang chạy xe ngồi trước sao nhìn. Để có gì mai anh chạy qua lấy cho em, cái ví chắc không xài liền đâu ha, nhìn mặt em có giống nói tới cái ví của anh không, ở đâu đưa mặt lên coi coi, đang chạy xe ngồi trước sao nhìn. Tôi tỉnh bơ trêu, nhỏ êm lặng, chắc tức với cách nói chuyện của tôi đây, nói gì thì nói từ lâu tôi đã quen với việc trêu tức nhỏ như thế này, hình như bị nghiện kiểu giận dữ của nhỏ thì phải, anh. Tôi tỉnh bơ trêu, nhỏ êm lặng, chắc tức với cách nói chuyện của tôi đây, nói gì thì nói từ lâu tôi đã quen với việc trêu tức nhỏ như thế này, hình như bị nghiện kiểu giận dữ của nhỏ thì phải, anh. Lúc nào cũng đáng ghét như vậy mới chịu hả, đôi giày anh đang mang là sao, em đi với anh cả buổi có thấy anh mua đôi giày này đâu, à giày của chị mua đó em. Lúc nào cũng đáng ghét như vậy mới chịu hả, đôi giày anh đang mang là sao, em đi với anh cả buổi có thấy anh mua đôi giày này đâu, à giày của chị mua đó em. Hồi nãy chị kêu anh lên phòng để gây bất ngờ cho anh, bó tay chị luôn, mua rồi mà không nói làm mình đi kiếm gần chết, đôi giày anh thích đó hả, ừ đúng đôi này nè. Chị mua chỗ cái shop hồi nãy luôn đó, anh có vẻ vui, vui chứ, phải biết chị mua sẵn cho anh rồi thì đỡ, khỏi đi vòng vòng mất công. Hồi nãy chị kêu anh lên phòng để gây bất ngờ cho anh, bó tay chị luôn, mua rồi mà không nói làm mình đi kiếm gần chết, đôi giày anh thích đó hả, ừ, đúng đôi này nè. Chị biết anh thích đôi giày này mà hổng đủ tiền nên chị mua sẵn cho anh đúng không? Ừ, ủa sao biết hay vậy? Bộ chị nói với em hả? Em đoán, chà, đúng là con gái có khác. Chị mua chỗ cái shop hồi nãy luôn đó, anh có vẻ vui, vui chứ? Phải biết chị mua sẵn cho anh rồi thì đỡ, khỏi đi vòng vòng mất công. Chị biết anh thích đôi giày này mà hổng đủ tiền nên chị mua sẵn cho anh đúng không? Ừ, ủa sao biết hay vậy? Bộ chị nói với em hả? Em đoán, chà, đúng là con gái có khác. Nói cái nào trúng phúc cái đó hay thiệt? Tôi cười, chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có lẽ nhỏ cũng là con gái nên có cái giác quan riêng của con gái, nói sơ là biết hết mọi việc liền. Nói cái nào trúng phúc cái đó hay thiệt, tôi cười, chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có lẽ nhỏ cũng là con gái nên có cái giác quan riêng của con gái, nói sơ là biết hết mọi việc liền. Đương nhiên em đoán được, em biết, nhưng em không thể làm được như chị của anh, nhỏ nói nhẹ sau lưng bằng cái giọng chùn xuống, tôi cảm nhận được rõ ràng, anh ngừng xe đi, tôi im lặng dừng xe. Đương nhiên em đoán được, em biết, nhưng em không thể làm được như chị của anh, nhỏ nói nhẹ sau lưng bằng cái giọng chùn xuống, tôi cảm nhận được rõ ràng, anh ngừng xe đi, tôi im lặng dừng xe, hình như tôi vừa làm sai gì đó thì phải, em sao vậy, anh về đi, em tự về bằng taxi, gì nữa, anh làm gì sai tự nhiên đòi về một mình, sắp tới nhà rồi, em muốn một mình, anh về đi. Hình như tôi vừa làm sai gì đó thì phải, em sao vậy, anh về đi, em tự về bằng taxi, gì nữa, anh làm gì sai tự nhiên đòi về một mình, sắp tới nhà rồi, em muốn một mình, anh về đi. Tôi ngơ ngẩn, chưa kịp nói gì chiếc taxi ở đâu tự nhiên chạy đến dừng ngay bên cạnh sau cái vẫy tay của nhỏ. Ông taxi nào linh dữ vậy, bộ canh sẵn hay sao, vừa nói là xuất hiện liền. Tôi ngơ ngẩn, chưa kịp nói gì chiếc taxi ở đâu tự nhiên chạy đến dừng ngay bên cạnh sau cái vẫy tay của nhỏ. Ông taxi nào linh dữ vậy, bộ canh sẵn hay sao, vừa nói là xuất hiện liền. Nhỏ bước luôn lên xe, taxi chậm chậm lao đi hòa vào dòng người. Tôi chẳng kịp gọi nhỏ lại lấy mấy giỏ đồ treo trước xe, mà đây là xe của nhỏ nữa mà. Tôi đưa tay như với theo rồi tự rút lại. Nhỏ bước luôn lên xe, taxi chậm chậm lao đi hòa vào dòng người. Tôi chẳng kịp gọi nhỏ lại lấy mấy giỏ đồ treo trước xe, mà đây là xe của nhỏ nữa mà. Tôi đưa tay như với theo rồi tự rút lại. Miệng thở dài nói với theo nhỏ, và cũng như chỉ nói đủ một mình tôi nghe. Nè em, từ từ, có giận anh thì cũng phải lấy đồ về chứ. Tôi im lặng từ từ cho xe chạy đi. Miệng thở dài nói với theo nhỏ, và cũng như chỉ nói đủ một mình tôi nghe. Nè em, từ từ, có giận anh thì cũng phải lấy đồ về chứ. Tôi im lặng từ từ cho xe chạy đi. Cố chạy thật nhanh để tìm chiếc taxi của nhỏ, nhưng Sài Gòn mà, đâu chỉ có một mình xe nhỏ đi là taxi. Cố đưa mắt nhìn vào cửa kính tất cả những chiếc taxi mà tôi thấy trên đường. Cố chạy thật nhanh để tìm chiếc taxi của nhỏ, nhưng Sài Gòn mà, đâu chỉ có một mình xe nhỏ đi là taxi. Cố đưa mắt nhìn vào cửa kính tất cả những chiếc taxi mà tôi thấy trên đường. Trong đầu tự vấn lại mình đã làm gì sai, tất nhiên tôi không nghĩ ra được điều gì rõ ràng, chỉ thấy khó chịu vì mình vô tâm quá chừng, tìm hoài không thấy nhỏ đâu, gọi điện thì tắt máy. Trong đầu tự vấn lại mình đã làm gì sai, tất nhiên tôi không nghĩ ra được điều gì rõ ràng, chỉ thấy khó chịu vì mình vô tâm quá chừng, tìm hoài không thấy nhỏ đâu, gọi điện thì tắt máy. Thành ra tôi chạy thẳng luôn về nhà nhỏ, tôi đứng lấp ló ngoài cổng nửa muốn gọi cửa nửa không dám, chẳng hiểu tự nhiên đang vui lại thành giống tội đồ quá, được một chút thì chị hai nhỏ đi ra. Thành ra tôi chạy thẳng luôn về nhà nhỏ, tôi đứng lấp ló ngoài cổng nửa muốn gọi cửa nửa không dám, chẳng hiểu tự nhiên đang vui lại thành giống tội đồ quá, được một chút thì chị hai nhỏ đi ra. Ai đó, làm gì lấp ló trước nhà người ta hoài vậy, kiếm ai, dạ, em mờ nè chị, à, em mờ hả em, ủa sao hai đứa đi chơi, chung giờ đứa về trước đứa về sau vậy, dạ, ủa Hân, về nhà rồi hả chị, về rồi. Ai đó, làm gì lấp ló trước nhà người ta hoài vậy, kiếm ai, dạ, em mờ nè chị, à, em mờ hả em, ủa sao hai đứa đi chơi, chung giờ đứa, về trước đứa, về sau vậy, dạ, ủa Hân, về nhà rồi hả chị, về rồi. Đang ở trong phòng, em vào nhà chơi để chị kêu nó ra, thôi thôi chị, chắc nhỏ còn giận. Em, chị cho em gửi đồ của nhỏ mua rồi em về, tôi vội vàng từ chối rồi đưa đồ cho chị nhỏ, trời đất, đang ở trong phòng, em vào nhà chơi để chị kêu nó ra, thôi thôi chị, chắc nhỏ còn giận, em, chị cho em gửi đồ của nhỏ mua rồi em về, tôi vội vàng từ chối rồi đưa đồ cho chị nhỏ, trời đất. Hai đứa làm gì gây lộn tới đứa về trước đứa về sau bỏ đồ đạc luôn vậy hả? Dạ không có gây, chắc em làm gì sai nhỏ giận thôi à. Cái con nhỏ này, tính tình kỳ cục. Hai đứa làm gì gây lộn, tới đứa về trước đứa về sau bỏ đồ đạc luôn vậy hả? Dạ không có gây, chắc em làm gì sai nhỏ giận thôi à. Cái con nhỏ này tình tình kỳ cục. Thôi em về đi, có gì chị nói chuyện với nó cho. Dạ để em dắt xe vô nhà cho. Dắt xe vô rồi em về bằng gì? Xe ôm cũng được chị. Cái thằng này thôi chạy xe về đi. Thôi em về đi, có gì chị nói chuyện với nó cho. Dạ để em dắt xe vô nhà cho. Dắt xe vô rồi em về bằng gì? Xe ôm cũng được chị. Cái thằng này thôi chạy xe về đi. Có gì chị kêu con Hân nó qua nhà em lấy xe, có gì cho hai đứa gặp nhau làm lành nữa. Dạ, vậy em về. Ừ, bye em, tôi chạy xe về nhà. Có gì chị kêu con Hân nó qua nhà em lấy xe, có gì cho hai đứa gặp nhau làm lành nữa. Dạ, vậy em về. Ừ, bye em, tôi chạy xe về nhà. Sau lưng chị hai nhỏ đứng nhìn tôi lắc lắc đầu rồi mới đóng cổng, về đến phòng tôi nằm ngủ thẳng luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Sau lưng chị hai nhỏ đứng nhìn tôi lắc lắc đầu rồi mới đóng cổng, về đến phòng tôi nằm ngủ thẳng luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Cho mãi tới hai ngày sau nhỏ cũng cảm thấy nhỏ liên lạc, hay qua nhà tôi để lấy xe. Hết cách, tôi phải nhờ thằng bạn làm chung quán tan làm chạy, theo tôi đem xe trả nhỏ rồi quay về. Chị nhỏ nói nhỏ đi đâu cả buổi sáng tới giờ chưa thấy về nhà, tính ra có mỗi đôi giày thôi mà làm tình hình có vẻ nghiêm trọng, khó chịu thật, thằng bạn chở tôi trở về nhà rồi chạy mất. Chị nhỏ nói nhỏ đi đâu cả buổi sáng tới giờ chưa thấy về nhà, tính ra có mỗi đôi giày thôi mà làm tình hình có vẻ nghiêm trọng, khó chịu thật, thằng bạn chở tôi trở về nhà rồi chạy mất. Kiếm một người để ngồi chung cũng không có, vậy là tôi lại leo lên nóc nhà ngồi một mình. Đường phố vắng đến lạ, chỉ có tiếng những chiếc xe tải phía ngoài quốc lộ rầm rập lao trên đường. Kiếm một người để ngồi chung cũng không có, vậy là tôi lại leo lên nóc nhà ngồi một mình. Đường phố vắng đến lạ, chỉ có tiếng những chiếc xe tải phía ngoài quốc lộ rầm rập lao trên đường. Đột nhiên chuông điện thoại reo làm tôi giật mình, là số của nhỏ gọi. Alo anh nghe, anh là em mờ phải hôn. Phía bên kia tiếng con gái lạ lạ vang lên. Ờ em mờ nè, ủa ai vậy, em Thủy nè. Đột nhiên chuông điện thoại reo làm tôi giật mình, là số của nhỏ gọi. Alo anh nghe, anh là em mờ phải hôn. Phía bên kia tiếng con gái lạ lạ vang lên. Ờ em mờ nè, ủa ai vậy, em Thủy nè. Anh khỏe hôn, sắc chị Thủy hả, ủa Hân, đâu sao chị xài điện thoại nhỏ, trời ơi, làm gì chưa gì hết hỏi con Hân rồi, anh nói chuyện với em chút đi hi hi, giỡn hoài chị, nhỏ Hân, đâu rồi. Anh khỏe hôn, sắc chị Thủy hả, ủa Hân, đâu sao chị xài điện thoại nhỏ, trời ơi, làm gì chưa gì hết hỏi con Hân rồi, anh nói chuyện với em chút đi hi hi, giỡn hoài chị, nhỏ Hân, đâu rồi. Bên kia có vài giọng cười của ai đó vọng vào điện thoại, cái người đang nói chuyện tôi biết, lớn hơn tôi 3-4 tuổi gì đó, nhưng tối ngày chọc chọc tôi là anh. Bên kia có vài giọng cười của ai đó vọng vào điện thoại, cái người đang nói chuyện tôi biết, lớn hơn tôi 3-4 tuổi gì đó, nhưng tối ngày chọc chọc tôi là anh. Từ hồi quen hôm đi sinh tố với em cho tới giờ, lần nào gặp cũng chọc ghẹo tôi, thôi hổng cho giỡn thì thôi, anh em mờ ra đón con hơn về nè. Từ hồi quen hôm đi sinh tố với em cho tới giờ, lần nào gặp cũng chọc ghẹo tôi, thôi hổng cho giỡn thì thôi, anh em mờ ra đón con hơn về nè. Nó xỉn quắc luôn rồi mà hổng cho ai đưa về, cứ đòi phải là anh em mờ mới chịu. Ủa đang ở đâu đó chị, ngoài cái club hôm trước tụi mình đi chơi mà anh hổng chịu vào đó, à nhớ rồi. Nó xỉn quắc luôn rồi mà hổng cho ai đưa về, cứ đòi phải là anh em mờ mới chịu. Ủa đang ở đâu đó chị, ngoài cái club hôm trước tụi mình đi chơi mà anh hổng chịu vào đó, à nhớ rồi. Vậy chờ chút, em ra, anh ra nhanh nha anh, tụi em nhớ anh quá hà. Vậy chờ chút, em ra, anh ra nhanh nha anh, tụi em nhớ anh quá hà.